Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Tại thành Capharnaum, ngày Sa-bát, Đức Giêsu và các môn đệ vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, Người lại dạy có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức, danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm qua thứ hai chúng ta nghe đoạn tin mừng nói về việc Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Rồi sau đó kế tiếp là việc Ngài gọi bốn môn đệ đầu tiên. Chúng ta để ý, Marco giới thiệu Đức Giêsu ngay từ khởi đầu, không có giới thiệu cái đời thơ ấu của Đức Giêsu, mà ngay từ đầu tin mừng của ông giới thiệu ngay thẳng vào một Đức Giêsu đã trưởng thành và đang đi rao giảng. Đó là khác sự khác biệt giữa Marco với Matthew và Luca. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Marco giới thiệu Đức Giêsu như là đấng đã trưởng thành. Hôm qua chúng ta để ý, người chỉ phán một lời, nghĩa là mời gọi hãy theo ta, thì liền lời của Người có uy quyền đến độ mà các môn đệ không có cò cưa được, dứt bỏ mọi sự đi theo Người. Chúng ta thấy có thể là chúng ta suy niệm theo cái hướng là cái uy quyền của lời của Đức Giêsu. Bởi vì ngay từ khởi đầu, Marco đã giới thiệu Đức Giêsu bằng việc Người rao giảng nước Thiên Chúa, Người giảng lời cứu độ. Mà cái lời đó uy quyền đến độ làm nảy sinh giáo hội theo bài tin mừng hôm qua. Uy quyền đến độ mà các môn đệ dứt bỏ hoàn toàn những cái gì trần thế, đời thường của các ông, để đi theo tiếng gọi của Người. Nghĩa là cái lời của Người đã tác tạo, đã sáng tạo nên các ông. Rút các ông ra khỏi đời thường để sáng tạo và đưa các ông đi vào trong một hiện hữu mới. Cũng như khi Chúa sáng tạo vũ trụ, Chúa cũng sáng tạo bằng lời. Chúa phán một lời thì liền có. Cũng vậy, chúng ta để ý tin mừng hôm qua, Chúa phán một lời là bốn môn đệ đầu tiên đi theo Người liền. Nghĩa là có cái nhóm nòng cốt của giáo hội liền. Cho nên có thể nói lời của Người có uy quyền sáng tạo nên giáo hội của Người qua ơn gọi bốn môn đệ đầu tiên mà chúng ta nghe tin mừng hôm qua. Tin mừng hôm nay là cái phần kế theo từ câu chương 1, từ câu 21 đến câu 28, cũng nhấn mạnh về cái chủ đề của lời quyền năng của Đức Kitô. Hôm qua có thể nói là lời sáng tạo. Lời sáng tạo, lời đưa vào hiện hữu. Còn hôm nay, chúng ta có thể nói lời cứu độ, lời vạch tròn những cái thực tại đen tối nơi con người. Hay là nói một cách khác, hôm nay lời không phải là lời sáng tạo nữa, mà là lời tác tạo. Chúng ta để ý, cái đoạn trích Tin Mừng mà chúng ta mới vừa nghe, nó cũng có hai phần. Để ý phần thứ nhất là Chúa đi dọc biển hồ, Chúa gọi bốn môn đệ, rồi bắt đầu Chúa ghé vào thành Ca-phác-na-ôm, được ở câu đầu, câu 21. Thì Chúa ghé vào thành Ca-phác-na-ôm vào ngày Sa-bát, ngày hưu lễ, hay là thời gian linh thánh. Đức Giê-xu và các môn đệ vào hội đường giảng dạy. Chúng ta để ý, Đức Giê-xu và các môn đệ, Đức Giê-xu đi với giáo hội của người. Vào nơi nào? Vào hội đường để làm gì? Để giảng dạy. Chúng ta thấy lần nữa Marco nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời, việc rao giảng lời, cứu độ lời Thiên Chúa. Đó. Nhưng điều làm cho chúng ta phải dừng lại để suy tư, thưa anh chị em, đó là cái thời gian và không gian của cái dịp này là gì? Thưa, thời gian linh thánh, thời gian đó là ngày Sa-bát. Cái nơi linh thánh đó là hội đường, thưa anh chị em. Và cái thể chế linh thánh mới vừa được thiết lập đó là cộng đồng giáo hội gồm các môn đệ đầu tiên đi với Đức Giê-xu. Mục đích là gì? Đi giảng dạy. Đi giảng dạy. Rồi liền kế tiếp câu 22, Marco cho chúng ta thấy cái hệ quả của quyền năng của lời giảng dạy đó. Chúng ta để ý nghe. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, và người vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Chúng ta thấy ở trên nói về việc Đức Giê-xu các môn đệ giảng dạy, kết tiếp liền nói lên cái hiệu quả của lời giảng dạy là có uy quyền khiến người ta sửng sốt, chứ không phải như lời giảng dạy của các kinh sư, có nghĩa là các chuyên viên về kinh thánh, về luật trong Do Thái giáo, các nhà gọi là các nhà giảng sư trong Do Thái giáo. Đó. Chúng ta thấy cái bối cảnh dọn nhập, Marco giới thiệu cộng đồng giáo hội đi với Đức Giê-xu và đi trong cái thời gian linh thánh và trong không gian linh thánh để giảng dạy, thì liền có hiệu quả là lời của người đánh động, làm cho người ta sửng sốt. Lời của người giảng dạy làm cho người ta nghiệm được cái uy quyền. Thưa anh chị em, nghiệm được cái uy quyền. Như vậy thì cái gì làm nên uy quyền của lời cứu độ, của lời Chúa? Cái gì làm cho lời Chúa đánh động được chúng ta? Thưa anh chị em, cái gì làm cho lời Chúa khiến chúng ta hớn hở, vui mừng và sửng sốt khi khám phá ra chính cái con người phàm phu tục tử chúng ta? Anh chị em, cái gì làm cho lời Chúa, lời cứu độ của Chúa từ trong Kinh Thánh vạch tròn tất cả những gì giả dối nơi con người chúng ta, những gì ẩn nấp nơi con người chúng ta? Cái gì, cái khung cảnh nào cho phép cái sự sửng sốt này của đám đông? Cái khung cảnh này nào làm cho cái lời giảng dạy này có uy quyền đến thế, thưa anh chị em? Thưa, cái khung cảnh đó là gì? Đó là thời gian linh thánh, ngày Sa-bát. Và không gian linh thánh là ở trong một hội đường. Nhưng thời gian linh thánh và không gian linh thánh chưa đủ, thưa anh chị em. Mà phải có các nhân vật là Đức Giê-xu và các môn đệ của người, nghĩa là Đức Giê-xu và giáo hội của người. Đó. Thì cái lời giảng dạy nó mới mang lại một hiệu quả, hay là cái lời kinh thánh được ban tặng mới mang lại một cái hiệu quả lớn lao như vậy. Cho nên anh chị em chúng ta để ý, giáo hội hay là Chúa đưa ra cái điều luật giữ ngày Chủ nhật không phải là để mà làm khó dễ chúng ta đâu, thưa anh chị em. Cho thiện ích của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta để ý ở đây, Marco trình bày lời của Chúa được giảng dạy, được suy niệm nó ở trong cái không gian linh thánh là hội đường, trong cái thời gian linh thánh là ngày Sa-bát, chúng ta cứ tạm thời nói Chủ nhật của chúng ta đi, cùng với giáo hội, ở trong giáo hội với Đức Giê-xu. Thì một khi chúng ta nghe lời giảng và suy niệm như vậy, trong cái không gian linh thánh, với một thời gian linh thánh như vậy, ở trong giáo hội, chứ không phải muốn làm cái gì làm theo ý mình ngoài giáo hội, và với Đức Kitô, thì sẽ có một cái hệ quả tuyệt vời, đó là sẽ đánh đồng chính chúng ta, sẽ giúp chúng ta nhận ra mình được, giúp chúng ta nhận ra được cái quyền lực sự ác ở trong mình và quyền lực sự ác ở xung quanh mình. Chúng ta sẽ nhận ra ngay. Bằng chứng là chúng ta sẽ thấy cái phần kế tiếp tôi sẽ phân tích cho anh chị em. Nhưng ở đây tôi muốn xoay qua, xoay lại cái chuyện này để cho anh chị em xác tín rằng tầm quan trọng của việc nghe giảng dạy và suy niệm lời Chúa trong giáo hội với Đức Kitô, trong khuôn khổ của một hội đường, tức là cộng đồng giáo hội, trong hay là nhà thờ, hay là một cái nhóm người trong một cái ngày Sa-bát. Cho nên nơi nào người ta dành thời gian để nghe trong giáo hội cùng với Đức Kitô, nghe lời suy niệm, học hỏi lời cứu độ, thì nơi đó người sẽ có một cái nơi đó, những người đó sẽ nhận được những cái ơn đặc biệt, cảm nghiệm được cái uy quyền của lời Chúa, cảm nghiệm được những cái ép phê tích cực của lời Chúa. Lời Chúa được nghe, lời Chúa được suy niệm, được sống. Những cái ép phê tích cực đó nó ảnh hưởng trên cuộc đời mình và trên cuộc đời, cuộc sống của cộng đồng, của nhóm người sống mình. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta để ý phần kế tiếp là Marco chứng minh những gì Marco mới vừa trình bày như là một cái định đề, một cái định đề, tức là xác định, xác tín là như vậy đó. Nhưng mà tôi mới vừa phân tích, bây giờ tới phần chứng minh. Theo cái cấu trúc văn chương, Marco chứng minh như thế nào? Chứng minh như thế nào về cái lời giảng dạy uy quyền đó? Thì Chúa đang giảng dạy khiến cho thiên hạ sửng sốt. Và thiên hạ thấy lời của người dạy một cách khác thường, một con đấng có uy quyền chứ không phải như các kinh sư. Thì lập tức hệ quả là gì? Trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." À, thưa anh chị em, chúng ta để ý là ở đây Chúa đâu có trừ quỷ đâu. Ở đây Chúa không đâu có chỉ mặc ai. Chúa không có chỉ mặc ai là đồ quỷ ám, Chúa trục xuất đâu. Chúa chỉ vô vào trong khuôn khổ của ngày thời gian linh thánh và không gian linh thánh cùng với các môn đệ của người, đọc lời Chúa, giảng dạy lời Chúa trong hội đường này mà vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Khi đi hành hương ở Galilee bên biển hồ, anh chị em sẽ biết và thấy rõ cái chuyện đó. Thì Chúa đâu có ra lệnh trục xuất gì đâu. Chúa chỉ giảng lời cứu độ. Mà khi giảng lời cứu độ được đi trong khuôn khổ đó, đi trong giáo hội với Đức Kitô đó, trong thời gian linh thánh đó, trong không gian linh thánh đó, thì cái lời cứu độ đó nó có sức mạnh lật tẩy những quyền lực của sự ác, của bóng tối núp ẩn trong mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Núp ẩn trong mỗi người chúng ta. Đó. Bằng cớ là Marco chứng minh rằng liền là trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Chúa không động gì tới ông ta cả." Tự nhiên la lên, thần ô uế la lên từ trong cái người bị nhập đó. Không những la lên, nó nói là giữa nó với Chúa không có cái chuyện gì, mà tại sao Chúa đến tiêu diệt chúng nó? Rõ ràng Chúa đâu có đến để tiêu diệt. Chúa đến hôm nay vào hội đường Chúa giảng dạy mà. Thưa anh chị em, rồi nó tuyên xưng cái niềm tin của nó vào Chúa: "Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Thưa anh chị em, như vậy thì bao lâu chúng mình còn nhát lười nghe lời Kinh Thánh, bao lâu chúng mình còn nhát lười đọc, suy niệm và sống lời Kinh Thánh. Thưa anh chị em, bấy lâu trong con người của chúng mình còn có một cái thứ thần ô uế đó đang nhập. Chính vì vậy mà chúng mình nhát lười. Hay là từ lâu nay mình nghe hoài mà mình không nghiệm được cái quyền năng, mình không cảm thấy hạnh phúc, mình không cảm thấy say mê lời Chúa, mình không cảm thấy lời Chúa đánh động mình và thay đổi cuộc đời mình, thì chứng tỏ rằng bấy lâu cái con quỷ này nó chưa ra khỏi chúng mình. Con quỷ ô uế, cái con quỷ làm cho chúng mình mất cái khả năng, trở thành nên vô cảm trước cái quyền năng cứu độ của lời của Đức Kitô. Anh chị em, cho nên chúng mình xét mình lại, và hôm nay mình nghe cái đoạn tin mừng này, xin Chúa cho chúng ta cái ơn biết yêu mến, lắng nghe, học hỏi, suy niệm lời của Người, cho cái ơn tìm được cái gu để mà đọc lời của Người và nghe lời của Người. Thưa anh chị em, rất rất là quan trọng, nhất là theo cái nhãn quan giáo hội học của Marco trong chương 1 này thôi, Marco nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời. Bởi vì ngay từ khởi đầu của hiện hữu của vũ trụ, Thiên Chúa để đưa vũ trụ và con người đi vào hiện hữu, Thiên Chúa phán bằng lời. Sáng Thế Ký chương 1 chẳng hạn, Thiên Chúa phán bằng lời để đưa từ hư không vào hiện hữu con người và vũ trụ. Đó, thì cũng vậy, ở khởi đầu tin mừng Marco, Marco muốn giới thiệu Đức Giêsu như đấng sáng tạo, người sáng tạo nên giáo hội của Người, đồng thời người tác tạo con người, người tái tạo con người, khi nhất là con người bị quỷ thần ô uế ám, nghĩa là không cho con người có khả năng nghe lời Linh Thánh nữa, làm cho con người mất đi cái gu nghe lời Linh Thánh. Cho nên với cái lời uy quyền giảng dạy của Người, Người đã lọc tẩy những cái dạng thức thần ô uế vốn bám đeo bám cuộc đời mọi người chúng ta. Thưa anh chị em, nó đeo bám chúng ta, nó nặng nề đến độ mà chúng ta thích coi phim chưởng hàng giờ, coi những phim tầm bậy tầm bạ hàng giờ, hay là đọc sách này tin nọ giật gân kia hàng giờ hàng ngày không chán. Nghe nói tới cái chuyện đọc Kinh Thánh mỗi ngày thôi, nói chuyện nghe giảng dạy học hỏi Kinh Thánh mỗi ngày thôi, nói chuyện nghe một bài giảng dài 20-30 phút chán lên chán xuống, xin cha cắt bớt đi, rồi viện cớ rằng là để vì lý do đọc kinh lòng chuỗi. Thưa anh chị em, cho nên sẵn dịp đây tôi chia sẻ để muốn nhấn mạnh, để cho rọi sáng cho anh chị em thấy cái khuynh hướng mà muốn giảm thiểu cái việc nghe và đọc và suy niệm lời Kinh Thánh đó, viện cớ để đọc kinh hay là làm việc đạo đức khác. Tôi xác tín với anh chị em rằng cái hướng đó nó không đến từ Chúa Thánh Thần. Tôi xác tín với anh chị em, và từ kinh nghiệm giảng dạy của đời tôi, cái hướng đó, cái ước vọng đó không đến từ Chúa Thánh Thần. Rồi, thưa anh chị em, kế tiếp ở câu 25, Đức Giêsu quát mắng khi mà con quỷ nó bị lọc tẩy như vậy đó, thì nó lộ diện, thì Chúa mới quát mắng nó cũng bằng lời: câm đi, hãy xuất ra khỏi người này. Thì trước cái lời uy quyền này của Đức Giêsu thì có hai hệ quả. Hệ quả thứ nhất là thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất ra khỏi anh ta. Hệ quả thứ nhất là cái người bị ám đó được giải thoát. Rồi cái hệ quả thứ hai đó là mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền, ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Thưa anh chị em, chúng ta để ý đó, điểm thứ nhất là cái hệ quả thứ nhất Chữ lời đó là gì? Đó là trục xuất được cái quỷ thần ô uế ra khỏi người bị ám. Thứ hai là làm cho cái đám dân chúng nghiệm được cái quyền năng, thấy được cái tầm quan trọng và quyền năng của lời, của lời cứu độ, lời của Đức Giêsu, lời của Đức Giêsu, và họ thấy rằng là quỷ thần ô uế phải tuân lệnh ngay cả chính Chúa Giêsu. Cho nên cái sức mạnh của lời nó ở chỗ đó, cái quyền năng của lời, dân chúng cảm thấy được điều đó. Chúng ta xin Chúa đi, thưa anh chị em, xin Chúa cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng, cái quyền năng của lời. Tôi nhớ chẳng hạn mấy cái dịp mà đi các hành hương hay tĩnh tâm, các cha thường phát cho mỗi người một cái câu lời Chúa về để sống đó. Thường 99% các anh chị mà rút cái đó đều thấy là Chúa đang nói với cái gì, nói về cái tình huống, cái tình cảnh của mình. Chúa đang sửa dạy mình, Chúa đang nhắc nhở mình. Mọi người đều tin như vậy. Và cái đó là cái niềm xác tín của tôi ngay từ bé đến bây giờ. Tôi đã vẫn từng thực hành cái chuyện đó từ ở độ tuổi 15. Đó. Cứ mỗi năm bắt câu lời Chúa, hay là trong cái nhóm chia sẻ lời Chúa khi tôi còn nhỏ đó, thì bắt một câu thấy luôn luôn Chúa nói cái gì đó cho mình và cố gắng sống theo cái lời đó, lời chỉ dạy đó. Đôi khi cái lời Kinh Thánh đó rất là nghiêm khắc đối với mình khi mình bắt lấy. Đó, như thế Chúa nghiêm khắc với chúng ta vậy, thưa anh chị em. Như vậy thì để kết thúc, tôi chia sẻ anh chị em mà tôi đã có dịp chia sẻ rồi, cách đây khoảng một năm, năm rưỡi thì đúng hơn, có một cái nhóm hành hương đi bên thánh địa Israel, thì được điều khiển bởi một cái phụ nữ cũng dân thánh linh người Tây. Thì khi cái người này hướng dẫn cái nhóm của bà tới đi vào trong cái hội đường ở thành phật ca phật na âm, cái hội đường mà nơi Chúa trục xuất cái quỷ thần ô uế ra này, thì bà cũng kể lại cái câu chuyện này cho cái nhóm khách hành hương của bà. Xong bà nói chứ, đó, cái uy quyền của lời Chúa như vậy. Bây giờ, nếu như ngày xưa mà ở trong hội đường, trong thời gian của ngày Sa-bát của Linh Thánh, mà cầu nguyện, nếu như chúng ta cầu nguyện, thì cái chuyện mà Chúa làm ngày xưa cũng sẽ có thể diễn ra nơi đây bây giờ, nếu như chúng ta tin. Và bà ta đề nghị, cả nhóm bắt đầu cầu xin Chúa Thánh Thần xuống. Đó. Rồi sau đó bà bật ra bà hát tiếng lạ. Thì một người trong nhóm bắt đầu lăn đùng ra, xùi bọt mép lên, la hét lên, trợn tròn con mắt lên. Để chúng ta thấy cái hiện tượng đó nó xảy ra cách đây một năm rưỡi. Để cho chúng ta thấy cách đây 2000 năm cũng một hiện tượng như vậy. Và cách đây một năm rưỡi, tức là hơn 2000 năm sau cũng một hiện tượng đó. Cũng trong hội đường đó, khi chúng ta có niềm tin. Mà tôi để ý có một cái điểm là nói tại sao cái người đó đi hành hương, đi thăm viếng mọi nơi rồi, sao đâu có thấy cái gì, vẫn cái người đó vẫn giữ đạo bình thường, đâu có thấy gì, mà tại sao ở trong cái hội đường đó, vào thời điểm đó, trong lúc cầu xin Chúa Thánh Thần đó, hát tiếng lạ đó, thì lòi ra, thì lại cái thần ô uế quỷ nhập đó nó lòi ra, thưa anh chị em. Thì chúng ta phải thường đi mấy cái khóa thánh linh, tôi cũng đã từng chứng kiến là bình thường ở giáo xứ bình thường người ta đi lễ không thấy có chuyện gì, cái người đó bị rồi đó mà không thấy có chuyện gì, mà thường đi ở một khóa thánh linh, một chuyến hành hương, mà đặc biệt là tôi đã từng chứng kiến ở Mỹ Du, ba lần tôi đi Mỹ Du tôi đều chứng kiến, đều thấy là trong một khuôn khổ bình thường, chẳng hạn đang chầu mình Thánh Chúa, có 1000 mấy 2000 người chầu mình Thánh Chúa ở ngoài trời như vậy đó, thinh lặng vào buổi tối như vậy, một người thét lên, tự nhiên thét lên giữa đám đông, có một người thét lên lăn đùng ra, xui bọt mép, hay là nói bấm, 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 nói những cái tiếng gì người ta không hiểu đó. Cho nên nó chỉ còn được nhốt mình trong cái thời gian linh thánh, cái khoảnh khắc linh thánh, và trong một cái không gian linh thánh. Không gian là một nhóm người, một cái nơi cụ thể, một nơi hành hương, một cái nhà nguyện để cầu nguyện, hiệp thông trong giáo hội và kết hợp với Đức Kitô, thì quỷ thần nó lòi ra, thưa anh chị em. Quỷ thần nó lòi ra. Cho nên chúng ta hãy tạo, cùng nhau tạo cho có những cái dịp để mà cái lời của Chúa có cái quyền năng đánh động và lật tẩy những cái bộ mặt giả tạo của các hình thức thần, các loại thần ô uế vốn đeo bám cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta, cái đời Kitô hữu của chúng ta. Không phải là lúc nào chúng ta cũng có khả năng nhận diện được nó. Nhận diện được nó. Có những người bị ám mà không biết mình bị ám. Nó chỉ khi nào đi vào trong một chuyến hành hương, đi trong một cái cuộc tĩnh tâm, thì trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, trong thời gian linh thánh, tập trung cao độ điểm của thời gian linh thánh, trong một cái không gian rất là nồng ấm tình huynh đệ và sốt sắng, đó, chỉ trong cái khuôn khổ đó thì quỷ mới có thể nó lòi ra được, thưa anh chị em. Cho nên cần thiết hãy, thay vì cũng như người ta đi chữa bệnh mà đi làm một cái gì đó, một cái như có spa, đi tắm, đi ấy đâu mà đi dưỡng bệnh trong vòng một tháng ở một cái suối nước nóng thế này thế kia vậy đó, để mà giải tỏa những cái thứ gọi là tế bào bệnh hoạn đó, để giết chết những tế bào bệnh hoạn, hay là tái lập lại, làm mới lại những cái tế bào bệnh hoạn chẳng hạn, hay là loại trừ những tế bào bệnh hoạn khỏi cơ thể bằng một 10 ngày, 20 ngày nơi một cái suối nước nóng hay một cái hình thức nào khác nó tương tự như vậy. Tịnh tâm, hành hương là những dịp giống như vậy, thưa anh chị em. Những cái dịp y như là mình đi mà mình tắm nước nóng vậy, là để mà giải tỏa bớt ra khỏi chúng ta những thứ thần ô uế vốn làm băng hoại cái gu, cái gu nghe, hiểu, sống lời Chúa, suy niệm lời Chúa. Hãy xét mình, bao lâu chúng mình còn bê bết trong cái việc đọc Kinh Thánh, suy niệm lời Kinh Thánh, là bấy lâu chúng mình còn đang bị đeo bám bởi một vài hình thức thần ô uế đó, thưa anh chị em. Xin Chúa giúp chúng ta biết tìm dịp để thanh tẩy, để được giải thoát khỏi cái sự đeo bám này của các thần ô uế hiện đại, để có thể, để mà từ nay mỗi lần nghe một câu lời Chúa thôi mình chảy nước mắt, nghe một câu lời Chúa thôi mình bị đánh đồng đến tận tâm khảm, nghe một câu cái lời Chúa thôi, một cái bài phúc âm thôi mình cảm thấy nó vui không thể tả được đó. Bao lâu anh chị em đi đến một cái tình trạng như vậy, là và bắt đầu mình say mê, mình say mê đọc, say nghe, nghe lời Chúa, thì bấy lâu những thứ thần ô uế kia đã chuồn ra khỏi chúng ta rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta, xin thần linh chi ái của Đức Kitô dẫn chúng ta, làm cho chúng ta lớn lên trưởng thành hơn đến cái tình trạng này, đến cái tình trạng mà nghiệm được cái lời Chúa, cảm thấy nó chảy nước mắt, hay nó trào nước mắt vì vui mừng, hay cảm thấy một cái gì đó nó sâu lắng, đánh động mà nó biến đổi cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta yêu mến, gắn bó và say mê học hỏi lời Chúa, lời Kinh Thánh hơn. Đó là cái dấu hiệu, nó là để chứng minh rằng chúng ta đã được giải thoát.